chuyên đề 5 của môn phương pháp nghiên cứu Phật học là cách làm cước chú và hậu chú. Đây là yêu cầu rất căn bản trong các tác phẩm thuộc về học thuật. Bất cứ một bài, một tác phẩm, một quyển sách nghiên cứu nào mà thiếu các chú thích thì tác phẩm đó đó không được xem là đạt yêu cầu về phương diện học thuật. Do đó việc tìm hiểu các quy định quốc tế về cước chú và hậu chú sẽ giúp cho các nhà nghiên cứu Phật học đó không chỉ đơn thuần dừng lại ở chỗ nó có sách, mách có chứng, còn làm cho các luận điểm được tác giả trình bày về một vấn đề nào đó mang tính biện chứng, logic, thúc đẩy niềm tin ở người đọc. Để làm cước chú và hậu chú có hiệu quả, chúng ta hãy lưu tâm một số vấn đề căn bản sau đây. Phần 1, định nghĩa cước chú và hậu chú. Chú là chú thích, giải thích, làm rõ hơn. Cước là cái chân. Và trong học thuật đó, thì cước là phần cuối của trang. Do đó, cước chú được hiểu là tất cả các giải thích, chú thích, phụ chú, dẫn chứng, đánh giá, nhận định, phản biện hoặc đồng tình về bất kỳ một vấn đề nào đó được con người phát biểu hoặc bằng văn bản hoặc bằng các phương tiện truyền thông tương đương được trình bày ở phần cuối của một trang trong bài nghiên cứu, tiểu luận, luận văn, luận án hay là sách. Hậu chú là các giải thích, phụ chú, dẫn thứng, dẫn chứng, đánh giá hoặc là phản biện được trình bày theo hai cách, hoặc là ở cuối của mỗi chương, hoặc là ở cuối tác phẩm. Dù chọn theo phong cách cước chú hay hậu chú, các tác giả và dịch giả phải dùng các câu từ, cụm từ, khái niệm chính xác, rõ ràng, ngắn gọn để giúp cho người đọc á, nắm vững được vấn đề đang trình bày, mà về bản chất á, là không tiện nêu ra ở văn bản chính.
Không liên hệ trực tiếp đến vấn đề được thảo luận trong bản văn, hoặc là muốn cho
độc giả đào sâu hơn vào từng khái niệm học thuyết dưới mức độ so sánh đối chiếu, thì lúc đó đưa xuống phần chú thích ở cuối trang hoặc cuối chương hoặc cuối sách. Đối với các đề cương luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ, hạn chế tối đa việc lạm dụng các chú thích, nhất là ở các mục đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài, phương pháp nghiên cứu về đề tài, khung sườn chương giả định của luận văn hay luận án. Vì đó, trong các phần này đó, chúng ta liệt dẫn ra những điều mà mình sẽ làm, bao gồm các vấn đề cụ thể, rồi phương pháp nghiên cứu cụ thể, giới hạn phạm vi văn học, giới hạn phạm vi địa dư, giới hạn phạm vi đối tượng, và giúp cho người hướng dẫn cũng như là các giáo sư phản biện có thể hiểu rõ được bức tranh toàn cảnh về những vấn đề mà chúng ta nghiên cứu. Cho nên việc chú thích dầu cước chú hay hậu chú đối với các phần nêu trên trong đề cương luận văn luận án là không thích hợp. Trong trường hợp đối với phần điểm qua văn học về đề tài thì các chú thích là rất cần thiết. Lý do là trong văn học về đề tài đó đã có nhiều tác giả công bố những tác phẩm hoặc dưới dạng bản thảo hay đã in chính thức. Có nhiều vấn đề mà có thể chia làm hai nhóm, đó là nhóm đóng góp và nhóm nghiên cứu, còn có nhiều thứ chưa chuẩn. Thì việc chúng ta liệt ra thông tin của tác phẩm đó ở trên bình văn á, chủ yếu là tác giả và tên tác phẩm. Còn phần chú thích bên dưới đó bao gồm thông tin về xuất bản, tức nhà xuất bản, nơi xuất bản, năm xuất bản và số trang. Chứ nếu như mình đưa ra tên một tác phẩm nào đó mà mình chỉ không chú thích thì làm sao người ta có thể đối chiếu được điều mà mình muốn nói có thật sự đã là một tác phẩm được công bố chưa. Như vậy, trong đề cương, luận văn và luận án thì các thông tin cần được chú thích ở các cước chú phần lớn là thông tin về xuất bản. Để chúng ta tập làm quen về khái niệm đó. Thông tin xuất bản thì bao gồm mà nhà xuất bản, thường là tự viết tắt như thế này, có dấu chấm bằng 3 ký tự N, X và B. Sau đó là tên của nhà xuất bản đó, chẳng hạn như nhà xuất bản Hồng Đức. Rồi phết, đó là nơi xuất bản, ở đây đó là Hà Nội. Rồi năm xuất bản, thí dụ như một tác phẩm nào đó xuất bản vào năm 2019. Đó, đây là thông tin xuất bản. Tên tác phẩm và tác giả được đề cập trong văn học của đề tài thì được đưa ở trên mạch văn chính, còn phần này đưa xuống chú thích. Và nếu như trong phần chú thích đó chúng ta muốn nói về đóng góp của tác giả cụ thể ở chương nào đó, viết rất hay, rất xuất sắc, và đó là đóng góp của tác giả đó, thì ở đây chúng ta có thể kèm thêm thông tin, đó là chương mấy đó, ví dụ như đó là chương 3, rồi cộng thêm á là chương 5, thì chúng ta ghi rõ rồi. Còn nếu như đó, nó chỉ có những cái trang mà mình cho rằng là đặc sắc nhất hay là có nhiều vấn đề tranh luận nhất mà mình cần phải nêu ra, thì lúc đó cái phần chương này đó có thể đổi thành là các số trang, ví dụ như từ trang 23 đến trang 49 chẳng hạn. Thì các thông tin xuất bản này đó chúng ta nêu ra. Rồi còn các nội dung còn lại không cần thiết phải được đề cập. Phần 2, chức năng của cước chú và hậu chú. Để có được các chú thích đạt yêu cầu học thuật cao, chúng ta cần lưu tâm về chức năng của nguồn chú thích. Điều 1, cảm ơn các nguồn tài liệu có thẩm quyền về các vấn đề hay thông tin được chúng ta nghiên cứu. Nhiều tác giả phương Tây đó rất nghiêm túc về vấn đề này. Ví dụ như khi viết về phong trào nhập thế của Phật giáo trong thế kỷ 20, đối với khái niệm engage Buddhism vào tiếng Anh, thì để cảm ơn người đã tạo ra từ này đó, thì người ta ghi chú thích bên dưới: tác giả của khái niệm và phong trào này là Thiền sư Dứt Hạnh, người Việt Nam, nêu ra trong tác phẩm The Lotus in the Ocean of Fire, Hoa sen trong biển lửa, trang mấy. Mặc dù chỉ là một khái niệm thôi, người ta cũng vẫn ghi rõ sự xuất hiện đầu tiên của nó trong lịch sử học thuật, và từ đó nó tạo ra một phong trào. Engage Buddhism được Thiền sư Dứt Hạnh sử dụng như là Phật giáo dấn thân, mà người Trung Hoa thường gọi là Phật giáo dân gian, nhân gian, tức là đi vào trong cuộc sống. Thay vì chỉ lo chuyên tu để đạt được sự giác ngộ và giải thoát của mình, thì dùng chữ engage để thể hiện các phong trào xã hội của Phật giáo ở tại một quốc gia hoặc là trên toàn cầu, nhằm thể hiện quan điểm và các giải pháp Phật giáo về các vấn nạn được chúng ta quan tâm. Do đó trong học thuật á, người tạo ra khái niệm mới, học thuyết mới, quan điểm mới, hoặc là sử dụng các cái cụm từ ấn tượng đều được ghi nhận là đóng góp ở trong lĩnh vực học thuật với sự trân trọng. Ở Việt Nam thì chúng ta chưa quen với phong cách này. Nhiều khi mình lấy hoàn toàn khái niệm của người khác, cụm từ của người khác, thậm chí là câu của người khác đó, nhưng mình không ghi chú thích. Điều 2, cho biết rằng á, nguồn trích dẫn được chúng ta nêu ra trên mặt văn thuộc về trích dẫn trực tiếp hay là trích dẫn gián tiếp. Chúng ta sẽ có một buổi học về cái này. Trích dẫn trực tiếp á, được hiểu nôm na là trích nguyên văn không được biên tập. Đoạn nguyên văn đó, nếu trong 4 hàng trở xuống thì mở dấu hoặc kép ở chữ đầu tiên, đóng dấu hoặc kép ở chữ cuối cùng. Trên 4 hàng thì cả đoạn đó phải được xuống hàng bằng đầu, bằng đuôi, và không cần phải để dấu hoặc kép nữa. Tục vô đầu hàng toàn bộ nguyên đoạn đó từ 5 dòng trở lên. Trích dẫn gián tiếp là cách mô tả lại ý tưởng của một đoạn văn hoặc một trang sách, chương sách của bất kỳ tác giả nào đó, và không ghi cái nguyên nhân của tác phẩm đó. Rồi ở dưới mình để một cái chú thích, đó là để hiểu rõ về vấn đề này hãy xem chương nào đó, trang nào đó của một quyển sách hoặc là nhiều quyển sách khác nhau. Thì phần tóm tắt đó viết bằng văn phong của tác giả, của người đang ghi chú. Lý do tại sao trong nghiên cứu phần lớn chúng ta được khích lệ trích dẫn gián tiếp, tại vì trong nghiên cứu chủ yếu là chúng ta dùng văn phong phân tích khác với mô tả. Rất nhiều sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh trong một trang như vậy trích 5-6 đoạn, rồi mình chỉ nhận xét và giải thích ngắn ngắn bên dưới thôi, là không đạt yêu cầu về học thuật. Thế đó nó chỉ phù hợp với lớp 12 trở xuống. Còn ở trình độ cử nhân trở lên thì cái mà chúng ta cần làm đó là đánh giá hoặc phản biện hoặc đồng tình về một tác giả hay là nhiều tác giả, về một tác phẩm hay nhiều tác phẩm nào đó. Cho nên không lạm dụng trích dẫn trực tiếp, và nhất là những đoạn trích dẫn quá dài. Thí dụ có người đó là trích dẫn cả trang là nó sai phương pháp nghiên cứu, rồi là nửa trang quá nhiều, không ai làm thế. Thì trích là 4 hàng, 5 hàng, 6 hàng, và các ý tưởng không có liên hệ trực tiếp đó, thì chúng ta mô tả lại bằng phần diễn đạt gián tiếp, nhưng mà phải tôn trọng và tuân thủ nội dung của các tác giả được chúng ta nêu ra. Như vậy phần chú thích này đó cho chúng ta biết đó, cái xuất xứ của tác phẩm đó và cái đoạn trích đó, đó là trực tiếp hay gián tiếp. Điều 3, nhằm giải thích rõ nguồn gốc tài liệu được sử dụng trong văn bản. Thì đây là cách để nó có sách mách có chứng và mang tính thuyết phục cao. Còn trong thuyết giảng, chúng ta không cần thiết phải trích dẫn số trang, số chương, tên tác phẩm, mình có thể nói đại khái được. Còn các chuyên đề giảng mang tính học thuật và nhằm vào những đối tượng là giới trí thức, thì dầu từng câu kinh hay đoạn kinh đó cũng cần được trích dẫn nguyên văn. Còn nếu đó là bản dịch đó, thì cũng trích dẫn nguyên văn của bản dịch của một tác phẩm nào đó. Điều 4, chú thích có thể được sử dụng nhằm đánh giá một quan điểm hay một luận chứng nào đó trong văn bản. Đánh giá được hiểu hai nghĩa: ủng hộ và phản biện. Thì theo kinh nghiệm của tôi đó, phần này đó, các học viên nên chọn những câu xuất sắc nhất để minh họa cho quan điểm của mình, hoặc những câu tệ hại nhất và có chứa đựng những thông tin sai hoặc về khái niệm, học thuyết hay là quan điểm, nhằm giúp cho người đọc thấy rõ được quan điểm đúng của mình. Các đoạn còn lại nếu không thuộc hai nội dung nêu trên không cần thiết phải trích dẫn. Cho nên khi đọc bất kỳ một tác phẩm nào đó, thì đối với hai nội dung viết quá hay hoặc là viết quá dở, chúng ta phải ghi chú ra. Để khi có nhu cầu viết về đề tài có liên hệ đó, chúng ta có dữ liệu để đối chiếu, trích dẫn, tham khảo, vâng vâng. Điều năm, chú thích có thể được sử dụng để định nghĩa hoặc giải thích các từ hay là chua từ, giải thích từ, cụm từ, câu, ý tứ của một tác phẩm hay là một văn bản nào đó, bao gồm văn bản gốc hay là văn bản hai. Thì để làm công việc này đó, các học viên nên vào trang web rộngmở.tâmhồn.net, vào trong một từ điển, để có 13 bộ từ điển, đến một khái niệm Phật học mà mình muốn tìm hiểu. Nếu nó đã có mặt và được trình bày trong 8 trên 13 bộ từ điển này, thì lập tức nguyên một từ đó sẽ xuất hiện. Quý vị chỉ cần copy lại, để khi cần dẫn chứng thì chúng ta nói là theo tác giả đó trong bộ từ điển Phật học này giải thích khái niệm này như sau. Là nếu như quý vị không đồng tình thì sau cái phần trích dẫn trực tiếp mở hoặc kép đấu hoặc kép giữ nguyên văn, chúng ta nhận xét khái niệm đó trong ngữ cảnh này đó đã bị ngộ nhận, hoặc là viết rất là hay, dịch rất là chuẩn. Chúng ta được quyền trích một cái đoạn đó để đánh giá, thì bằng cách đó là chúng ta đã có được một chú thích rồi. Điều 6, các chú thích hoặc hậu chú có chức năng cung cấp nguồn tài liệu tham khảo chéo cho các trang khác, chương khác, phần khác của luận văn, luận án hay là một tác phẩm học thuật cao. Ví dụ như ở chương 2 của luận văn quý vị đi, đề cập đến khái niệm Sila, tức là các điều đạo đức, và chỉ dừng lại ở phần định nghĩa thôi. Đang khi ở chương 5 á, quý vị có nội dung đề cập đến các loại hình Sila mà làm rất là chi tiết. Thì ở trong cái chương thứ 2 này mình nói chi? Tôi đã đưa xuống chú thích để hiểu rõ về phân loại giới trong năm bộ luật thuộc năm trường phái khác nhau: Phết, Hải, nghiên cứu hoặc là đọc chương 5 của tác phẩm này. Có nghĩa là chúng ta không phải lặp lại những điều mà mình sẽ nói ở trong cùng một tác phẩm. Thì cái đó nó gọi là tham khảo chéo. Và việc làm này sẽ giúp cho độc giả đỡ phải nhàm chán. Nhưng khi có một vấn đề đó, ở chương 1 mình cũng xuất hiện, chương 2 cũng xuất hiện, rồi chương 10 cũng xuất hiện, nó lặp tới lặp lui để làm cho người đọc đó cảm thấy không có thông tin mới và dễ buồn ngủ. Điều 7, các chú thích nhằm cung cấp cho độc giả những thông tin kiểm chứng hay tham khảo độc lập và chuyên sâu về các thông tin hay nội dung được chú thích đó đề cập đến. Như vậy, cái mảng nhận xét đánh giá này để làm sâu sắc thêm điều mà chúng ta muốn nói trên văn bản, nhưng mà nó không có liên hệ trực tiếp lắm. Ví dụ như quý vị nói về đóng góp của thiền sư Trần Nhân Tông cho việc phát triển Phật giáo thời Trần, thì trong chương dẫn nhập á, quý vị có thể đề cập đến những tấm gương của các vị vua nước ngoài, chẳng hạn như là đại đế Ashoka hay là vua Đường Thái Tông của Trung Hoa. Thì đây hai nhân vật, một bên là của Ấn Độ, một bên của Trung Quốc, không có liên hệ trực tiếp đến đề tài vua Trần Nhân Tông. Mà nếu quý vị muốn có thêm một chú thích thì ở ngay cái mục Ashoka đó là một cái chú thích để đưa xuống cứ chú ghi rõ đóng góp chính của đại đế Ashoka là: thứ nhất, làm các dấu chỉ tại các Phật tích để người đời sau có cơ hội chiêm bái. Thứ hai là nỗ lực phát triển tăng đoàn bằng cách đề cao các phẩm chất đạo đức, tuệ giác, thiền định, kêu gọi hòa hợp tăng. Thứ ba, bảo trợ và khích lệ các phái đoàn truyền bá chân lý Phật trên toàn nước Ấn Độ và ngoài biên giới Ấn Độ. Dần dần. Thì trong phần đó chúng ta nêu ra, vì cái này nó không liên hệ đến vua Trần Nhân Tông, mà nó là đóng góp của đại đế Ashoka, mà đưa ra trên mặt văn chính thì nó trở thành là gì? Dư thừa và lạc đề. Cho nên lúc đó chúng ta mới chú thích xuống, để nếu ai đó thích làm công việc so sánh giữa vua Trần Nhân Tông và đại đế Ashoka, người ta có thêm những gợi ý cần thiết về chủ đề này. Cho đó nó gọi là gì? Làm cho độc giả có thêm các thông tin chuyên sâu hoặc là mở rộng về vấn đề, nó không có liên hệ trực tiếp ở trên mạch văn. Phần 3, ưu điểm và khuyết điểm của cước chú và hậu chú. Trước nhất tôi trình bày về ưu điểm của cước chú. Người sử dụng cước chú sẽ giúp cho độc giả không phải mất thời gian lật tới lật lui ở cuối mỗi chương hoặc là ở cuối tác phẩm để xem nguồn xuất xứ và các thông tin chú thích được chúng ta vừa đọc qua là cái gì. Thì lúc đó đó, chúng ta chỉ cần nhìn xuống ở dưới cuối trang thôi để có thêm những cái thông tin. Do đó chỉ nên sử dụng cước chú cho các tác phẩm mang tính học thuật, bao gồm luận văn, luận án, bài nghiên cứu. Không nên lạm dụng phong cách cước chú cho các tác phẩm không thuộc về học thuật, nhưng mà sự xuất hiện của nó quá nhiều, thì lúc đó người ta có thể đưa ra hậu chú ở cuối chương hoặc là ở cuối quyển sách. Về khuyết điểm, một cách tương đối thôi, là làm rối mắt các độc giả bình dân không có nhu cầu biết đến nguồn tài liệu gốc hay là các kiến thức thông tin có liên hệ chéo hoặc là những giải thích đi vào chiều sâu hay là nâng cao về vấn đề mà tác giả quan tâm. Mà độc giả đó ta không quan tâm chuyện đó, ta chỉ xem tác phẩm đó dưới góc độ giải trí thôi, thì các chú thích về xuất xứ, giải thích này nọ đối với nhóm độc giả đó là không cần thiết. Đồng thời chú thích quá nhiều đối với những tác phẩm không thuộc về học thuật sẽ làm cho phần trình bày mất đi tính thẩm mỹ trong từng trang sách. Thì ở nước ngoài đó, người ta có mặc định mạch văn chính thì thường đó được trình bày bằng co chữ 10 thôi, và phần chú thích đó sẽ được sử dụng bằng cái co chữ số 8. Còn nếu dùng co chữ 11 trên mạch văn thì chú thích đó là co chữ 9. Đó là sử dụng co chữ chuẩn ở trên mạch văn 9, 10 hoặc là 11. Còn trong trường hợp á, có nhiều tác giả trên mạch văn, nhất là những người Việt Nam, sử dụng các co chữ rất to, chữ 15 hoặc là co 16, thì ở phần chú thích á, nhiều nhất á, là co 10. đối với tiếng Việt và đối với các ngôn ngữ không có dấu như tiếng Anh, thì coi chữ chú thích bên dưới lớn nhất là con số 9, phần lớn là con số 8. Thì khi mà trình bày đó, trong một bạch văn vừa có coi chữ lớn ở trên mạch văn chính và coi chữ nhỏ dưới phần chú thích, chúng ta thấy là nó thay đổi cái phong cách, cho nên nó tạo ra sự mất cân đối cho chú thích. Các tác giả đẳng cấp thế giới đó, nhiều khi một đời người họ viết chừng đôi ba tác phẩm thôi. Mỗi tác phẩm đều có số lượng chú thích rất nhiều, rất hay, rất chuẩn xác. Thì các tác phẩm đó thường sẽ được sử dụng trong các luận văn, luận án và sách nghiên cứu cao. Đó là uy tín của tác giả. Một phần đó là nhờ vào việc sử dụng các chú thích. Cho nên tác phẩm nào đó mà không có chú thích gì hết đó, thì nó thuộc về tác phẩm đó, bình dân. Do đó tôi khuyên đó, các học viên khi làm luận văn, luận án hoặc bài nghiên cứu tại nhà, cứ mỗi trang A4 đó, thì nên có trung bình là 6 chú thích. Vì một trang A4 đó, khi in thành sách A5 14 cm rưỡi, 20 cm rưỡi, chúng ta sẽ có được 2 trang. Và do vậy đó, mỗi một trang sách chuẩn A5 chỉ còn lại có 3 chú thích, đâu có nhiều. Các học giả đẳng cấp thế giới, đặc biệt là các học giả Đức và các học giả Nhật Bản, thì mỗi một trang A5 á, đôi lúc là có đến 10 mấy cái chú thích. Và văn văn chính á, ở trên tác phẩm á, đôi lúc nó còn ít chữ hơn là phần chú thích nữa. Quý vị hãy đọc lại 2 tác phẩm Lịch sử Phật giáo Ấn Độ của học giả Nhật Bản do Trần Phương Lan phiên dịch, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam ấn hành. Thì cái mạch văn chính đó, được viết bằng coi chữ số 10 chưa bằng được 1/4 số chữ của phần chú thích cho toàn tác phẩm đó. Có nghĩa là tác giả đó bỏ công sức thời gian đối chiếu, so sánh, nhận xét, đánh giá rất nhiều và góp phần làm cho vấn đề đó được sáng tỏ. Và viết một tác phẩm như vậy thì lúc phải mất đến là vài năm mới xong. Về ưu điểm của hậu chú đó là phần trình bày đạt được tính thẩm mỹ cao, bởi vì trong mỗi trang đó chỉ có 1 phông chữ duy nhất, không có các coi chữ lớn nhỏ khác nhau và không làm gián đoạn mạch ý tưởng của người đọc. Vì khi đọc mà mình thấy có một cái chú thích á, thì chúng ta bị rối cái chỗ đó và phải đi xem coi nó giải thích cái gì, nói thêm cái gì về vấn đề này gián tiếp. Là cái phần lớn các độc giả thông thường người ta đâu có nhu cầu đó. Và về học thuật mà không có thì nó không đặt yêu cầu. Khuyết điểm của phong cách hậu chú là cách trình bày này đó làm cho các độc giả phải tốn công lật tới lật lui, lật xuôi lật ngược. Ví dụ như trong một trang đó có 10 chú thích thì người đọc phải lật 10 lần, mất biết bao nhiêu giây. Như vậy tùy theo bản chất của từng tác phẩm và dụng ý của tác giả, việc chọn hoặc cước chú hoặc hậu chú thích hợp sẽ giúp cho tác phẩm đó trở nên hữu ích hơn và được đánh giá cao. Trong các tác phẩm ứng dụng Phật học đó, thì hầu như là không có chú thích về xuất xứ của kinh văn. Thỉnh thoảng nó mới có việc trích dẫn một vài câu thôi, thì đưa ra hậu chú làm gì cho mất công, thì lúc đó để ở dưới luôn. Nhiều khi cả một quyển sách đó, 200 trang mà có chừng 3-4 chú thích, thì đưa ra hậu chú làm gì. Như vậy là ở trang nào đó xuất hiện cái phần chú thích đó thì chúng ta ghi rút bên dưới luôn. Phần 4, cách đánh số và trình bày cước chú hậu chú. Điều 1, các ký hiệu ghi cước chú và hậu chú chúng ta phải sử dụng các con số Ả Rập từ số 1 cho đến số hàng ngàn, tương ứng với các vị trí xuất hiện của chúng trong văn bản từ nhỏ đến lớn. Ví dụ như ở trang 1, quý vị có 4 chú thích, thì chú thích thứ nhất ghi con số 1, chú thích thứ 4 ghi con số 4. Và ở trang số 2, nếu quý vị có 3 chú thích, thì chú thích đầu tiên của trang 2 sẽ được ghi là số 5. Và chú thích cuối cùng của trang 2 thì nó chỉ có 3 thôi mà, thì lúc đó để là trang 6, là chú thích 6. Chúng ta cứ theo đó đánh số thứ tự. Kết thúc một chương sách thì số chú thích phải được bắt đầu bằng con số 1 trở lại, chứ đừng viết liên tục. Ví dụ chú thích của chương 2 cuối cùng là 120, thì qua đến chương 3 đó, quý vị không nên để là 121 mà phải để là con số 1. Bởi vì trong học thuật đó, chúng ta không nên quan trọng là quyển sách của mình đó, được mấy chục, mấy trăm, mấy nghìn chú thích. Mà vấn đề nó nằm ở chỗ là phải chú thích đúng. Đối với việc chú thích tên một tác giả hoặc nhiều tác giả trong một tác phẩm thì chúng ta có thể sử dụng dấu hoa thị. Ví dụ như chúng ta có tác phẩm Hoa Sen Trong Biển Lửa, và tác phẩm này đó được đánh giá trong một kỷ yếu nghiên cứu, hay là một tuyển tập sách, hay là hội thảo học thuật, ví dụ vậy. Thì tác giả đánh giá về tác phẩm này đó có thể ví dụ như là Trần Văn A và Nguyễn Thị B, thì lúc đó vì có thể làm cái dấu hoa thị ở đây, đó là hai hoa thị xuống như đây là một cái trang sách, tức là phần chú thích, thì lúc đó để một dấu hoa thị đây, đây là hai dấu hoa thị. Chú thích: Trần Văn Nga là một nhà Phật học lỗi lạc, có nhiều tác phẩm nói về học thuyết nhập thế của Phật giáo, và hiện nay đang phụ trách đó, vai trò gì ở trong trường đại học nào đó, thì chúng ta ghi chú xuống dưới đây chứ không có ghi ở trên mạch văn chính này, đó là quy kết quốc tế. Ở Việt Nam người ta quen á, ở trên đây là tên, dưới đây là chức danh. Ở nước ngoài tất cả các phần chức danh đó và giải thích về tác giả đó, người ta sẽ làm cái dấu hoa thị đặt ở dưới cước chú. Còn nhân vật thứ hai đó thì đã thành hai hoa thị, nhân vật thứ ba để ba hoa thị. Bởi vì cái phần chú thích này không thuộc về nội dung của quyển sách, nó là thông tin về tác giả thôi. Thì ở dưới mạch văn này, thí dụ như đó là Phật giáo du nhập về Việt Nam vậy đó, bằng con đường trực tiếp từ Ấn Độ, chứ thay vì được du nhập từ Trung Quốc, thì lúc đó chúng ta có chú thích 1, chú thích 2, chú thích 3, thì ở dưới đây mới để là 1, rồi 2, rồi 3, giải thích nó. Hai nhỏ, cách đánh số cước chú và hậu chú. A, đặt vị trí ngay sau các thuật ngữ, nhân danh, địa danh, tên tác phẩm, vân vân, cần được chúng ta giải thích, đánh giá, phản biện, vân vân. Thì giống như ví dụ mà tôi vừa nêu đó, tức là bởi vì muốn chú thích về cái gì đó ở trong mạch văn, thì ngay cái từ đó chúng ta làm cái con số. Và nhớ là nó có cái quy định về học thuật như thế này. Ví dụ như đây chúng ta có một cái câu Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh là học viện lớn nhất chẳng hạn, vân vân. Thì nếu lúc đó quý vị muốn giải thích về Học viện Phật giáo Việt Nam này, thì chúng ta làm một cái chú thích để có con số ngay cái mạch văn này, ngay cái từ đó liền, và xuống đây đó nó sẽ xuất hiện cái con số và chúng ta giải thích. Và để làm công việc đó thì quý vị đánh tổ hợp phím Control Alternative cộng với F. F là viết tắt của footnote. Footnote nghĩa là cước chú. Thì lập tức á, chúng ta để cái con chuột ở vị trí này, ở vị trí mà mình muốn chú thích á, đánh cái tổ hợp phím này, thì ở bên dưới con số 1 sẽ xuất hiện và nó dẫn mình xuống ngay dưới phần chú thích, chứ chúng ta không cần phải làm tay. Thì mình đã bắt đầu đánh vô cái nội dung của chú thích này. Lưu ý đó, nếu như sau cái từ được chúng ta chú thích có các dấu câu, chẳng hạn như là thành Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh phết, thì lúc đó cái con số chú thích này nè phải được nằm sau các cái dấu câu, chứ không được á như thế này. Không được dưới cái này rồi dấu phết ra mà sau này như vậy là nó là trật. Lý do tại sao? Vì trong phần trình bày vi tính á, thì khi cái dấu phết nó có một khoảng cách với cái ký tự cuối cùng lúc dàn trang đó, cái dấu phết này nó có thể nhảy xuống đầu hàng của hàng kế tiếp, thì nó tạo ra sự mất thẩm mỹ trong trình bày. Cho nên nó bắt buộc á, các dấu câu phải được đặt ngay sau cái ký tự, và các con số chú thích đó phải được đặt ngay sau các cái dấu câu đó. Thì tương tự, đây là dấu hai chấm, hoặc là dấu chấm phết, hoặc là dấu chấm, thì các cái con số chú thích đó phải được nằm đằng sau. Đó là cái mặc định về trình bày vi tính chúng ta phải tuân thủ. B, các con số cước chú phải được đánh ngay đằng sau dấu phẩy, dấu chấm phẩy, dấu chấm, dấu hai chấm, dấu hoặc đơn, dấu hoặc kép như tôi vừa minh họa. Ví dụ như sau: Đạo Phật là tôn giáo bất bạo động và an lạc. Thì đây là một cái câu nhận xét nôm na thôi. Thì lúc đó đó, nếu làm chú thích, quý vị có thể có ba chú thích. Chú thích một á là chữ Đạo Phật, vì có thể giới thiệu thêm là Đạo Phật phát nguồn từ Ấn Độ, du nhập vào Việt Nam khoảng thế kỷ thứ nhất Tây lịch. Giá trị của Đạo Phật được trình bày qua thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, đạo vân vân, mà không có tôn giáo nào có được các lời dạy minh triết như thế thì là có được chú thích à. Đâu có khó gì đâu. Thời bất bạo động thì quý vị có thể chú thích thêm cái từ gốc là ahimsa. Nếu muốn giải thích đó thì chúng ta đặt cái con số này ở sau cái dấu hoặc đơn liền hay sao, và giải thích ahimsa là cái gì. Rồi cái chữ an lạc này mở hoặc đơn đó hoặc đơn nirvana, đó là một cái ngữ nghĩa rất nhỏ của niết bàn, chứ không thể thay thế tương đương với chữ niết bàn. Thì đó quý vị ghi chú và giải thích ở dưới, niết bàn nó có ví dụ như là 30 nghĩa và an lạc chỉ là một trong các nghĩa thôi, tức là sukha. Là tương tự đạo Phật phết tôn giáo của hòa bình và an lạc, phết đang đón tiếp mọi người. Thì ở đây á, tôn giáo của hòa bình và an lạc á là cụm từ nhằm giải thích và bổ nghĩa cho đạo Phật. Còn động từ chính đó là đón tiếp à. Thì lúc đó chúng ta thấy là hai dấu phẩy nằm sau chữ đạo Phật và chữ an lạc đó sẽ là cái khoảng giữa giữa cái ký tự cuối cùng và cái số chú thích đó. Rồi trình bày như thế này thì gọi là chuẩn. Còn nếu số chú thích số 4 này mà nằm ngay chữ T, còn dấu phẩy này nằm sau con số 4 thì được gọi là trình bày chưa phù hợp. Ba nhỏ, ba phong cách cư trú. A. Cước chú từng trang, nghĩa là trong mỗi trang có bao nhiêu chú thích thì chú thích đầu được đánh bằng con số 1 và chú thích cuối cùng được đánh bằng con số tương ứng đó. Qua đến trang 2 nếu có 5 chú thích, trang 3 có 6 chú thích thì qua chương 2 đó, 5 chú thích đó được bắt đầu bằng 1 cho đến 5, và chương 3 đó được bắt đầu bằng 1 cho đến 6. Phong cách này đó không phù hợp với nghiên cứu học thuật. Nó chỉ phù hợp với giai đoạn đánh máy chữ. Vì thời đó đó, cái cách trình bày của máy chữ nó rất là đơn giản. Mà nếu như mình cứ mỗi một trang á, chúng ta là tiếp nối cái số chú thích, nếu có chú thích nào nó lên tới 100 mấy mươi ha, thì lúc đó nó ra đến 3 con số nó dài dòng lắm, bất tiện. Cho nên là ta mới chú thích ở từng trang và mỗi trang bắt đầu là con số đầu tiên. Phong cách này đã bị loại bỏ đã từ lâu, kể từ năm 1983 hả. Khi phong trào vi tính nó phát triển quá mạnh thì phong cách đó nó không còn thích hợp nữa. B. Cước chú toàn tác phẩm, tức là các chú thích ở ngay trang đầu tiên bắt đầu từ con số 1, 2, 3 vân vân, và ở trang cuối cùng của quyển sách đó ví dụ như là trang 750, và cho trong toàn tác phẩm nó có tất cả là 1000 chú thích thì chú thích cuối cùng đó là 1000. Như vậy đó, nó đốt 4 ký tự, nó quá dài. Khi trình bày được thành sách nó đọc nó nhức mắt, nó không đẹp. C. Chú thích từng chương được xem là phong cách chú thích phù hợp nhất đối với các bài nghiên cứu luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Ví dụ như chương 1 quý vị có 20 trang gồm có tất cả là 40 chú thích thì chú thích cuối cùng á là số 40. Chương 2 chúng ta có 30 trang gồm có tất cả là 15 chú thích thì chú thích đầu tiên ở chương 2 đó là con số 1, chú thích cuối cùng là con số 15. Tức là cứ sau mỗi chương là chúng ta đánh bằng con số 1, sau đó là con số cuối cùng. Thì đây là phong cách phước chú thịnh hành nhất, được khích lệ nhiều nhất trong phạm vi học thuật. Bốn nhỏ, hai phong cách hậu chú. A, hậu chú sau mỗi chương, có nghĩa là cứ hết một chương nào đó thì người ta có để cái chữ chú thích, và phần chú thích đó sẽ được đánh dấu bằng con số 1 đến con số cuối cùng. Ví dụ như ở chương 5 chúng ta có tất cả là 32 chú thích, thì chúng ta sẽ đánh từ con số 1 đến số 32. Thì qua đến chương 3 mà không có chú thích gì hết thì để trống. Thì chương 4 chúng ta có 26 chú thích, thì bắt đầu vào con số 1 và dừng lại ở con số 26. Thì các tác giả ở phương Tây đó, ngày nay đó, mặc dù viết mang phong cách học thuật cao, mà các chú thích thì họ không để ở dưới từng trang, mà họ để ở cuối chương, để họ muốn có hai loại độc giả đều đọc tác phẩm này, đó là độc giả học thuật và độc giả bình dân. B, hậu chú toàn sách. Ví dụ như chúng ta có một quyển sách gồm có 10 chương, và trang cuối cùng của chương 10 đó là trang 250 chẳng hạn, thì bắt đầu từ ngay trang đó, hoặc là chuyển nó qua trang 251 ha, thì chúng ta sẽ ghi chú chương 1 để từ đề chương 1 bằng chữ in hoa ở vị trí chính giữa số hàng, chú thích 1 đến chú thích 25. Sau đó chương 1 khoảng trống, chương 1 hàng trống, số hàng, chương 2, chú thích 1 cho đến 15. Rồi xuống hàng một khoảng trống, chương 3, bắt đầu con số 1 đến con số 7. Nếu nó chừng đó số chú thích. Và chương cuối cùng á, ví dụ như đó là chương 10, mình có là 50 chú thích, thì đánh con số 1 cho đến con số 50. Nó liên lạc với nhau từ chương thứ nhất cho đến chương cuối cùng, từ chú thích thứ nhất cho đến chú thích cuối cùng. Và mỗi một chương chú thích đó được đánh bằng con số mới. Còn cách trình bày đó, chú thích ở toàn sách hay là sau mỗi chương, thì chúng ta chỉ để chữ chú thích thì là đủ rồi. Còn trong tiếng Anh đó, thì để là note, có số nhiều. Còn trong trường hợp á, vừa chú thích mà vừa là thư mục tham khảo, và số lượng thư mục tham khảo đó cũng chỉ có vài quyển sách thôi, thì trong tiếng Anh người ta thường có thói quen ghi là notes and references. Thì trong tiếng Việt mình dùng từ tương đương là chú thích và tham khảo. Còn trong trường hợp chú thích cũng nhiều, tham khảo cũng nhiều, hoặc là chú thích vừa mà tham khảo nhiều, hay là chú thích nhiều mà tham khảo vừa, thì chúng ta nên tách ra làm hai mảng. Mảng chú thích riêng, rồi sau đó mảng tham khảo thì qua bên trang mới, đó là sách tham khảo. Phần 5, các quy định về cước chú và hậu chú bao gồm các chi tiết sau đây. Đầy đủ nhất là tên tác giả hoặc dịch giả hoặc là biên tập, tên tác phẩm, nơi xuất bản, nhà xuất bản, năm xuất bản, số trang và các nội dung chú thích khác, v.v. Vì về bản chất á, dầu là cước chú hay hậu chú thì nội dung của đó là mang tính ghi chú, phụ chú, giải thích thôi. Cho nên không cần ghi đầy đủ các yếu tố nêu trên. Điều quan trọng là phải ngắn gọn, chính xác và đi vào trọng tâm. Thì từ đó nó mới phát sinh ra cái phong cách chú thích ngắn. Thì lát nữa chúng ta sẽ đi vào cái phần chú thích ngắn. Thì trong trường hợp sử dụng chú thích ngắn á, thì chúng ta không cần phải ghi các thông tin là gì, nơi xuất bản và xuất bản, mà chỉ cần để một cái tên, số năm xuất bản và số trang thôi, cho nó gọn. Thì các quy định đó, cụ thể rồi có các trường hợp tiêu biểu sau đây, thực tế là nó nhiều hơn. Một nhỏ, luật viết đủ, viết tỉnh lược các chi tiết của tài liệu tham khảo được trình bày ở trong cước chú. Ví dụ đây là một quyển sách đó. Đây là quyển sách ha. Thì trong chú thích đó, cái bằng cước chú đó, có thể là từng trang sách. Ví dụ đây nó có ba chú thích, 1, 2, 3. Qua đến trang mới nó có hai chú thích, thì chúng ta ghi là 1, 2. Như vậy là cái phần mà chú thích đó, cho cuối trang đó, thì nó có hai phong cách đó ha. Còn cái phần hậu chú, nói ví dụ như hậu chú của từng từng chương đây, thì đây là cái chẳng hạn như là cái chương, cái trang cuối cùng của một chương. Ví dụ đây là trang cuối cùng, đó là trang 15 của chương 2, thì chúng ta sẽ ghi các cái chú thích đó hết toàn bộ của chương đó, hoặc là ở cuối một quyển sách. Cái quyển sách ví dụ như là cái này là quyển sách này là trang thứ 38, thì qua đến trang 39 chúng ta để hết toàn bộ chú thích, chương 1, chương 2, chương 3, chương 4, chương 5. Cho nên nó có liên hệ chứ đâu có lẫn lộn với nhau. Cước chú của từng chương á, tức là như thế này nè. Như tôi vừa nói đó, cước chú là chú thích ở dưới mỗi một trang sách. Ví dụ cái chương số 2 chúng ta có tất cả là 30 trang à, thì cái số đầu tiên á của chương 2 đó nó đang nằm ở trang thứ 15 đi, và trang cuối cùng của nó là trang 30. Thì ở trang số 15, số chú thích đầu tiên đó là số 1. Và ở trang cuối cùng đó, nó có cho chú thích đó là 15, thì chúng ta ghi là 15. Đó là từng chương. Qua chương mới thì đánh lại con số mới. Như vậy, chú thích từng trang hay chú thích từng chương, nó quan trọng là cách đánh số thôi. Từng trang là ở trang nào chúng ta kết thúc cái số của trang đó, qua trang mới bắt đầu là con số 1. Còn chú thích từng chương á, thì là ở trang số 1 có 3 cước chú, trang số 2 có 4 cước chú, thì qua đến trang số 2 thì bắt đầu còn số 5, 6, 7, 8. À, qua đến chương 3, trang 3 đó, nó có thêm 2 chú thú rồi, chỉ là trở thành là 9 và 10. Còn chú thích từng trang á, thì qua trang mới nó bắt đầu là con số 1, nó khác vậy thôi. Nó đơn giản lắm ha. Đọc lại. À, trong lần chú thích đầu tiên, đối với phần chú thích dài thì tên tác giả, tên tác phẩm phải được viết nghiêng, nơi xuất bản, nhà xuất bản, năm xuất bản, số trang thì viết thường. Còn đối với các học giả hiện đại đó thì thông tin xuất bản gồm nơi xuất bản, nhà xuất bản, năm xuất bản được đặt ở trong dấu hoặc đơn để nó không làm rối mắt cho các nội dung chính. B, trong lần chú thích thứ hai trở đi thì nên dùng các ký hiệu tắt như là EBIT trong tiếng Anh, tương đương cho tiếng Việt là sách đã dẫn, chúng ta viết tắt là SDG. Logic trong tiếng Anh, cho tiếng Việt đó là cùng trang sách đã dẫn. Hiện nay thì tại Việt Nam chưa có quy định này, thì tôi tạm gọi bằng chữ viết tắt đó là CTSDG, hoặc là Object có nghĩa là sách đã dẫn, để tỉnh lược tên tác phẩm, tên tác giả, nơi xuất bản, năm xuất bản, nhà xuất bản. Và dùng chữ P là trang đơn lẻ, BB là nhiều trang trở lên, để thay thế đối với những tác phẩm Anh, Pháp, v.v. Còn TR là đối với các tác phẩm tiếng Việt. Hai nhỏ, trật tự tên tác giả thì phần này nó có cái sự khác nhau giữa các tác giả phương Tây và các tác giả Việt Nam. A, tác giả phương Tây thì tên được đặt đầu tiên, kế đến chữ lót và sau cùng là cái họ, nếu họ tên đó gồm có 3 thành tố. Còn nếu có 4 thành tố, 5 thành tố thì tên vẫn đứng đầu tiên và họ là cuối cùng. Thì cái trình bày trong chú thích đó là phải diễn ra theo trật tự tên, chữ lót và họ, đang khi trong thư một sách tham khảo thì ngược lại, họ tên và chữ lót. Này rất nói chút xíu mình phải nhớ này nha. B, đối với các tác giả là người Trung Hoa thì chúng ta có cách trình bày như sau: họ, phẩy, chữ lót và tên, giữa chúng có một dấu gạch ngang nhỏ, chữ lót viết hoa và tên viết thường. Nó có những quy định hơi khác với thế giới, chúng ta phải tôn trọng. C, đối với các tác giả là Việt Nam thì chúng ta trình bày các thành tố đều viết hoa, họ, chữ lót và tên. Nếu bắt chước phong cách của Trung Quốc thì giữa ba thành tố này phải có dấu gạch ngang để cho việc trích dẫn nó không có trật. Nhưng mà hiện nay thì chúng ta không theo phong cách này, chỉ cần để chữ họ là phết, chữ lót và tên. Khi chúng ta trình bày họ, chữ lót và tên có dấu gạch ngang á, thì lúc đó trong thư một tham khảo hay là trong chú thích, người phương Tây khi sử dụng tác phẩm của chúng ta sẽ ghi rõ tên luôn. Nhưng mà không, nó rất là khó, khó đối chiếu. Ví dụ như chúng ta có tác phẩm Thích Trí Quang, Chú Giải Kinh A Di Đà chẳng hạn vậy, thì chữ thích chúng ta đặt đầu tiên, gạch ngang chữ trí viết hoa, gạch ngang chữ quang viết hoa, thì trong chú thích hay là thư phụ tông gạo cũng để là Thích Trí Quang, rất là dễ đối chiếu. Mà không á, quang phết thích trí. Thì người Việt Nam mình đâu có quen dùng cái chữ cuối cùng để làm cái chữ đầu. Thì đề nghị của tôi là họ chưa lót vào tên như thế này, nhưng mà trên thực tế thì người Việt Nam mình không quen phong cách này, cho nên nó có thể để họ chữ lót vào tên thì không cần dấu gạch ngang nhỏ cũng được. D, tên và chữ lót của tác giả Âu Mỹ có thể viết tắt bằng các chữ cái đầu tiên với một dấu chấm ngay sau đó. Còn nếu tác giả là một người nữ thì tên của bà ấy không được viết tắt. Chúng ta nhớ điều đó nha, nó để tôn trọng người nữ, vì tác giả là người nữ thì ít. Nên ví dụ như IB Honor chẳng hạn, dịch giả của kinh Trung Bộ tiếng Anh, thì Honor này đó nó là họ, còn chữ I này đó, ví dụ Iron Hand hay ví dụ vậy, thì lúc đó đó để tôn trọng đó, nữ tác giả thì chúng ta phải đây là Iron Hand rồi B chấm Honor. Chứ đừng nên viết tắt. Mặc dù bây giờ thì không phải tác giả phương Tây nào cũng tuân thủ cái quy định này, vì số lượng tác giả là người nữ ít hơn, cho nên hễ có một người nữ nào mà là tác giả thì tên của bà ấy được trân trọng, được viết đầy đủ. Và bây giờ thì người ta cũng bắt đầu xóa khoảng cách đó, không có phân biệt nữa, nam nữ gì mặc kệ, thậm chí tác giả là Omo hay BD thì người ta cũng viết tắt hết hai ký tự đầu, và người ta đề cao cái họ thôi. Ba nhỏ, luật viết hoa và viết nghiêng đối với tên tác phẩm tham khảo. A, viết hoa toàn bộ tên họ tác giả, phải nơi xuất bản, nhà xuất bản. B, viết hoa tên tác phẩm, viết hoa và viết nghiêng tên tác phẩm, ngoại trừ các liên từ, mạo từ, giới từ trong tiếng Anh. Nếu ba tự loại này đứng đầu của tựa đề tác phẩm, chúng phải được viết hoa. Thì phần này tôi xin nói thêm á, là hiện nay là quy định của Việt Nam là đi ngược với thế giới. Quy định của Việt Nam á là chữ đầu tiên của tên tác phẩm là viết hoa, các thành tố còn lại của tựa đề đó được viết thường và in nghiêng. Ví dụ như chúng ta có tác phẩm Đức Phật và Phật Pháp, thì chữ Đức viết hoa, chữ Phật đây bị trên chữ riêng thì phải viết hoa rồi, chữ già viết thường, chữ Phật á viết hoa và chữ Pháp viết thường. Còn nếu đó là trong tiếng Anh á thì người ta sẽ viết hoa ngoài chữ và, Đức Phật cũng viết hoa và Phật Pháp cũng viết hoa. Vậy nhiên đó là mặc định quốc tế, khi vào nhìn vào tác phẩm đó chúng ta biết đó là gì, nó là tác phẩm dù mình không biết ngôn ngữ đó. Và để phân biệt đâu là tác phẩm và đâu là đoạn trích đó, thì đoạn trích đối với các học giả quốc tế không bao giờ được in nghiêng, cũng như là các đoạn thơ không bao giờ được in nghiêng. Nhưng mà ở Việt Nam á, cứ trích một đoạn nào đó dù là văn xuôi hay là thơ ca thì chúng ta cứ viết nghiêng, nó phù hợp với quốc tế. Vì không có nhiều thời giờ cho nên là tôi không có liệt các ví dụ ra đây, thì tôi sẽ gửi cúng cho các thầy các sư cô cái quyển Cẩm Nang Viết Thảo Luận Luận Văn và Luận Án. Thì trong cái phần này á thì cứ mỗi một cái tiêu đề thế này sẽ có hai cái ví dụ để chúng ta nương vào đó vào mà hiểu rõ vấn đề. Bốn nhỏ chi tiết về ấn bản bao gồm nơi xuất bản, nhà xuất bản và năm xuất bản. Thì cái này nó cũng có phần khác nhau giữa cách trình bày trong nước và cách trình bày nước ngoài. Đối với cách trình bày nước ngoài đó thì nơi xuất bản phải được viết trước, sau đó là hai chấm hoặc là dấu phết, rồi mới tên nhà xuất bản và sau đó phết năm xuất bản. Còn ở Việt Nam thì chúng ta làm ngược lại, nhà xuất bản đi trước rồi phết nơi xuất bản đi sau, và sau đó là số năm. Thì mình là ở trong nước thì mình cứ tạm sử dụng theo mặc định ở trong nước. A. Ghi chú thông tin xuất bản đầy đủ. Còn trường hợp á, tác phẩm đó đó không có ghi rõ năm xuất bản, thì trong tiếng Anh, tiếng Pháp, quý vị chỉ cần ghi tắt đó là N nhỏ chấm B phở chấm, viết tắt của chữ No Publisher, tức là không có thông tin về nhà xuất bản. Còn đối với tác phẩm là tiếng Pháp và văn phòng chúng ta trình bày trong tác phẩm đó là tiếng Pháp thì quý vị viết tắt là B phở chấm E chấm. Còn trong tiếng Việt, quý vị có thể để chữ không, nhà xuất bản viết tắt. D. Ghi rõ năm xuất bản. Và cụ thể hơn nữa là năm tái bản cuối cùng nếu có, tức là năm xuất bản đầu tiên và lần tái bản cuối cùng. Ví dụ tác phẩm nào đó tái bản tất cả là 120 lần. Thường các kinh thánh là ta tái bản ghê gớm lắm. Thì ấn bản đầu tiên, thí dụ như là năm 1815, nó có 500 trang. Ấn bản năm 2019 có 520 trang. Thì nó đã thay đổi về cái trình bày đây. Thì để là ấn bản đầu số năm đó, ấn bản cuối cùng là năm đó, để ta phải thấy rõ được tác phẩm này đã có cái quá trình xuất bản rất là nhiều. Nó tăng thêm giá trị về học thuật. Còn nếu nó không có ghi rõ năm xuất bản, vì có nhiều tác giả người ta không rành về phong cách này cho nên ta không ghi cái năm xuất bản, thì lúc đó quý vị viết tắt trong tiếng Anh N chấm D chấm, viết tắt của No Date of Publication, thì không ghi rõ năm xuất bản. Còn trong tiếng Việt á, thì quý vị có thể ghi chữ K N S và B, không năm xuất bản. Năm nhỏ về số trang. Đối với phần giải thích trang, nếu chỉ có một trang thì trong tiếng Anh chúng ta ghi B phở chấm. Còn từ hai trang trở đi thì B phở chấm. Còn trong tiếng Việt á thì dầu là một trang hay nhiều trang, quý vị chỉ cần để T R viết thường và chấm, sau đó là các con số trang, chứ không cần phải ghi lại là TR chấm 2 phết là TR chấm 10 rồi phết TR 50, không cần như vậy. Chứ là TR 2 phết 10 phết 50. Phần 6, phong cách trình bày cước chú và hậu chú chi tiết. Một nhỏ đối với sách thì chúng ta có các loại sách sau đây. Sách chỉ có một tác giả thì tên họ tác giả, đối với nước ngoài thì có dấu chấm ở cái họ tác giả, rồi mở hoạt đơn, đóng hoạt đơn, năm xuất bản, rồi tên tác phẩm in nghiên, phết số tập, phết nơi xuất bản, hai chấm, nhà xuất bản. Thì đây là cái phong cách trình bày của nước ngoài. Chẳng hạn như chúng ta có tác giả là Alex Weyman, tác phẩm của ông ấy xuất bản vào năm 1974, và tên tác phẩm đó là The Lion's Roar of Queen Sibylla, đó là tiếng sống của hoàng hậu Sibylla. Và nơi xuất bản đó là thành phố New York, nhà xuất bản đó là trường đại học Columbia. Còn đối với người Việt á, thì chúng ta sẽ ghi Columbia University Press trước, rồi sau đó phết New York. Mình nếu mình viết bằng tiếng Việt thì mình theo phong cách tiếng Việt, rồi nếu viết tiếng Anh thì theo phong cách tiếng Anh. Đây là hoàng hậu Thắng Mang trong văn học Phật giáo Đại Thừa. Sách chỉ có một người dịch hay là biên tập, chúng ta trình bày như sau: tên họ người biên tập, chấm, còn trong sách tiếng Việt mình là phết, mở hoạt đơn ED chấm, còn trong tiếng Việt thì chúng ta ghi đủ là biên tập, hoặc là viết tắt là BT thì vẫn có thể được hiểu ngầm. Rồi sau đó chúng ta mở hoạt đơn, đóng hoạt đơn, đó là năm xuất bản. Rồi quý vị có thể dùng dấu chấm, dấu phết, dấu hai chấm, nó có ba phong cách ở nước ngoài. Ở Việt Nam á, chỉ dùng một phong cách, đó là dấu phết thôi. Tên tác phẩm in nghiên, phết số tập, nơi xuất bản và năm xuất bản. Ví dụ như giáo sư Lewis Lancaster là người biên tập tác phẩm Prajna Paramita and Related Systems, văn học Bát Nhã và các hệ thống văn học có liên hệ, xuất bản vào năm 1977 của trường đại học Berkeley ở Hoa Kỳ. Thì lúc đó chúng ta thấy đó, nên sẽ có hai cái dấu hoạt đơn ở đây. Thứ nhất là dấu hoạt đơn nói rõ ông ấy chỉ là người biên tập chứ không phải là người phiên dịch. Ông ấy xuất bản tác phẩm đó có lời giới thiệu, phân tích, đánh giá chủ mực, thì cái đó được xem là một tác phẩm học thuật. Nhất là tác phẩm này đó được công bố mới, và năm công bố tác phẩm này đó là năm 1977. Quý vị nhớ đó là nơi xuất bản, năm xuất bản, nhà xuất bản phải được viết đứng ha, chứ không được viết nghiêng. Còn tên tác phẩm, tên là tác phẩm thì phải được viết nghiêng. Thì phần này nó rất là chi tiết quý vị, rất là chi tiết. Quý vị có thể xem lại cái slide này, cũng như là quyển sách của tôi, nó gồm có đến mấy chục trường hợp, rồi đọc và nghiền ngẫm, cố gắng nhớ. Chị nói rất là chạy dòng ha. Hy vọng là quý vị có thể đọc thêm. Đây gồm có sách, gồm có một dịch giả, một người ấn hành. Thì trường hợp này đó, chúng ta trình bày như sau: tên họ dịch giả, thì trong tiếng Anh thì quý vị viết tắt là trans, có S và dấu chấm. Lời phết, họ tên người ấn hành, thì mở hoạt đơn ED chấm, sau đó là năm xuất bản, tên dịch phẩm minh nghiên, rồi phết nơi xuất bản và năm xuất bản. Chẳng hạn như ta có tác phẩm của dịch giả là Bacha Choriya, và người biên tập của tác phẩm này đó là ông Johnston và ông Schoons, là hai người cùng làm cái công việc biên tập, ấn hành vào năm 1978. Tên của tác phẩm này đó là Dialectical Method of Nagarjuna. nhà xuất bản đó là Motilal Vasinadas của Delhi, Ấn Độ. Phương pháp biện chứng của lòng thọ. Vì vậy đó, ông Bhattacharya là người dịch tác phẩm Trung Quán Luận. Có thể ông ấy đã xuất bản bằng một cái tên khác, hoặc là chưa xuất bản chỉ còn là một bản cảo. Rồi hai nhân vật này, Johnston và Kunst, đem ra ấn hành vào năm 1978. Có viết là giới thiệu, rồi chú thích, phân tích, đánh giá. Thì hai nhân vật đó được xem là hai người đồng biên tập. Thì lúc đó cách trình bày theo phong cách ở nước ngoài là như thế này. Trường hợp sách có nhiều tác giả hoặc là nhiều biên tập viên hay là nhiều dịch giả, từ ba người trở lên, thì họ tên tác giả hay dịch giả đầu tiên được ghi ra đầy đủ. Đối với tác phẩm tiếng Anh thì người ta viết là S-O, E-T, khoảng cách A-N-L chấm. Mà đối với tác phẩm là tiếng Việt đó, thì quý vị ghi là và T-G-K, tức là tác giả khác. Sau đó là năm xuất bản, tên tác phẩm Vương Nghiên, phết, nơi xuất bản và năm xuất bản. Ví dụ như chúng ta có tác phẩm Đường Về Xứ Phật, do tập thể các tác giả gồm có Hòa Thượng Thích Minh Châu, Hòa Thượng Thiên Ân, rồi Hòa Thượng Bidadasi, và thêm một vị Hòa Thượng khác nữa, tức là bốn tác giả. Thì lúc đó đó, trình bày theo phong cách quốc tế, đó là Thích Minh Châu và TGK, tác giả khác, năm 1964, rồi tên tác phẩm Sài Gòn, hai chấm, Viện Đọc Văn Hạnh. Trình bày trong nước, đó, chỉ Sài Gòn đây đó, thì phải đặt sau cái Đọc Văn Hạnh. Đối với một mục từ trong một từ điển chuyên ngành hay là từ điển bách khoa thì cách trình bày có khác. Thứ nhất là tên từ điển viết tắt và in nghiêng. Rồi mở hoặc đơn, đóng hoặc đơn, số tập nếu có. Sau đó chúng ta ghi chữ S chấm V chấm viết thường, và tên cái mục từ đó in nghiêng, mở hoặc đơn, số trang, rồi cộng với chữ A đó là cột trái của trang, hay là chữ B đó là cột phải của trang, chữ C đó là chữ B đó là cột giữa của trang, chữ C đó là cột phải của trang, nếu nó có ba cột. Còn trình bày mà từ ở trên xuống á thì A là cột trên, B là cột giữa, C là cột dưới. Còn nếu chỉ có hai cột thì A hoặc là cột trái hoặc là phần trên, B đó là cột phải hoặc là cột dưới. Chúng ta thử khảo cứu một từ Kusala, đó là thiện. Và một từ này đó xuất hiện ở cột bên tay phải trang 233 của quyển từ điển Pali English Dictionary. Vì vậy khi chú thích về thuật từ này thì quý vị không cần phải ghi tên tác giả gì hết á, hay là tên người biên tập gì hết, chỉ cần viết tắt toàn bộ tên tác phẩm này. Đối với các thuật từ thì chữ đầu tiên cho ta là một ký tự viết tắt. Bali English Dictionary viết tắt là B, E và D là chấm, S chấm, V chấm viết đứng. Còn tên tự tác phẩm dù là viết nghiêng hay dù là viết tắt thì cũng phải được viết nghiêng. Kusala đó là một từ được chúng ta quan tâm. Rồi bên dưới đó thì có cái số trang là 223B, tức là giúp cho từ tham khảo đó lật ngay đúng trang 223 và chỉ đọc ngay cái cột B thôi, tức là cột bên tay phải, chứ không cần phải đọc các cái cột khác. Ví dụ gì cho dễ hiểu đó. Phần lớn thì các sinh viên Việt Nam ít để ý đến cái cách chú thích của một từ từ điển. Ví dụ chúng ta có một trang từ điển thế này, từ điển luôn luôn nó có hai cột phải quý vị. Cái này nó gọi là một cột. Có cái thì nó làm luôn một cái đường thẳng, có cái nó chừa một cái khoảng trống 0,5 cm thôi, chứ không có một cạch thẳng gì hết. ở đây là cái một từ ha, vâng vâng, thì một từ kusala này nó xuất hiện ở phía bên tay cột phải, thì lúc đó đó khi ghi chú thì nó được hiểu là b. Nếu cái cột một từ nó xuất hiện bên tay trái thì nó được hiểu là a. Còn trong một cái trang Đại Tạng Kinh đó, chữ Hán đó, thì nó có là ba ô như thế này, mỗi một ô là bằng 1/3 diện tích, và chữ Hán thì viết từ trên xuống dưới, từ phải sang trái như thế này. Đó, thì cái cột có ô trên này nó gọi là a, ô chính giữa gọi là b, ô cuối gọi là c. Cho nên phải nhớ cái này ha, để ghi chú. Thì những tác phẩm dịch phẩm của Hòa Thượng Tuệ Sĩ là làm phần này rất đẳng cấp, rất chuẩn. Cho nên đối với người nghiên cứu á, thì ta đỡ mất thời giờ vì ghi rất là rõ rồi cột nào luôn. Thay vì mình nói là trang 223 không á, thì người ta phải đọc hết nguyên một trang đó để tìm nó nằm ở chỗ nào. Còn khi mình ghi đó là b thì chỉ đọc ở cái cột bên đây thôi, cột bên đây ta không cần phải đọc tới. Còn trong Đại Tạng cái chữ Hán thì đấy là cột c, thì 2/3 phía trên đây người ta không cần đọc tới, đỡ mất thời giờ. Đối với các tác phẩm tự điển chỉ có một tập thôi thì cái số trang này thỉnh thoảng được tỉnh lược, người ta không có nhiều từ, mà chỉ cần để cái một từ đó là kusala. Như vậy người ta sẽ mở theo cái vận ABC. Dĩ nhiên cái đó là nó là mất thời giờ, cái người tham khảo phải đi lật đúng ngay cái số trang đó, phải dò con mắt nó cực. Cho nên chúng ta ghi chuẩn nhất là phong cách thứ hai này, tên tác phẩm viết tắt in nghiêng chấm s chấm v chấm viết thường, một từ cần được tra khảo in nghiêng, sau đó hai chấm hoặc là phết số trang và số cột nếu có. Còn nếu đó là bài nghiên cứu trong một từ điển bách khoa nhiều tập thì lúc đó đó chúng ta phải làm theo phong cách này, tên họ tác giả đó là tên bài nghiên cứu đó, trong cái người biên tập này chúng ta sẽ trình bày như sau. Chẳng hạn như mình có tác giả nhà biên tập á, tác giả tên là Kalubahana, ông ấy có viết một cái mục từ tên là Dhamma đó, và xuất bản ở trong bộ bách khoa từ điển Phật giáo do chính phủ Tích Lan đó bảo trợ và in vào năm 1979, thì chúng ta sẽ trình bày như thế này: Kalubahana chấm rồi phết Dhamma, mở một kép đó một kép, vì giờ ở trong bộ từ điển này nó có 3-4 khái niệm Dhamma lận, và ở đây chúng ta nhấn mạnh đến khái niệm đầu, cho nên cho đó để số 1. Rồi chữ in tức là ở trong, còn nếu cho tiếng Việt chúng ta ghi với chữ rõ luôn ở trong, sau đó đây là tên của tổng biên tập bộ bách khoa đó, và tựa của bộ bách khoa đó viết nghiêng và viết khoa các thực từ, sau đó là năm xuất bản, sau đó là nơi xuất bản, và cuối cùng á là số tập cũng như là số trang 438 đến 453. Thì cái cách này đó thì quý vị đọc tới đọc lui thì mới nhớ được, còn khi nào làm mà quên thì chịu khó mở cái cuốn này ra để làm cho chính xác. Phần lớn các học viên thạc sĩ và tiến sĩ, sinh viên tiến sĩ làm trật cái này, nghiên cứu tiến sĩ làm trật cái này, và nhiều tác giả trong nước cũng làm trật các quy định này vì người ta không quan tâm. Mà nếu như mình làm trình bày cứ chú hộ chú mà bị trật cái này đó thì ta đánh giá mình thấp đi, nó bị mất điểm. Cho nên chúng ta phải hết sức lưu ý về các quy định được trình bày trong đây. Thì nói tóm lại này rất là nhiều, quý vị có thể xem lại nha. Còn hậu chú thì nó cũng có những cái phần quy định tương đương nha. Thì chúng ta tự nghiên cứu ở trong tác phẩm. Bây giờ tôi xin trình bày một cái phần cuối để các thầy, các sư cô nắm vững. Tại sao đó cái năm xuất bản có tác giả thì đặt ở trong dấu hoặc đơn, và có tác giả thì không. Nếu năm xuất bản đó được đặt ở trong dấu hoặc đơn thì nó phải được đặt ngay sau tên tác giả, dịch giả và nhà biên tập, và trước tên tác phẩm. Tức là mình phải nhớ cái quy định đó. Thì cái này nó gọi là chú thích dẫn tắt, Chứ chúng ta có thể là cước chú hay là hậu chú. Thì chúng ta thử khảo cứu tác phẩm sau đây. Chẳng hạn như chúng ta có tác phẩm Đức Phật và Phật Pháp của Hòa Thượng Narada ha. Thì chúng ta chỉ cần ghi cái họ đó, của Hòa Thượng, sau đó phết số trang. Đó là cách một. Cách thứ hai đó là họ rồi năm hai chấm số trang. Chẳng hạn như chúng ta có Narada 1988 hai chấm 145. Thì 1988 này đó, nó sẽ tương đương với cái thư mục tham khảo về sau. Narada 1998 Buddha and His Teaching. Rồi bắt đầu nơi xuất bản, năm xuất bản, nhà xuất bản. Như vậy chúng ta chỉ cần viết tắt ở đây là được hiểu à. Hoặc chi tiết hơn, họ năm cho phết và số trang. Narada 1998 phết 145. Hoặc là cách trình bày họ mẫu vật đơn năm hai chấm số trang Narada mẫu vật đơn 1998 hai chấm 145. Hoặc đó là họ mẫu vật đơn năm phết số trang thì chúng ta ghi là Narada mẫu vật đơn 1998 phết 145 đó vật đơn. Hoặc là họ mẫu vật đơn đó vật đơn số năm số trang như là Narada mẫu vật đơn 1998 145. Hoặc là cái phong cách họ mẫu vật đơn đó vật đơn năm số trang như chúng ta trình bày như thế này. Narada mẫu vật đơn 1998 đó vật đơn 2.145. Trong các phong cách trình bày chú thích ngắn vừa nêu thì hai phong cách sau đây đó được xem là phổ thông nhất, đó là họ mẫu vật đơn năm hai chấm số trang. Đại đa số các học giả phương Tây đã sử dụng phong cách này, hoặc ở mức độ đơn giản hơn đó là họ năm phết số trang như phong cách này. Còn bản thân tôi đó thì tôi thích sử dụng phong cách này. Có thể thay thế hai dấu chấm trở thành một dấu phết đặt sau dấu hoặc đơn. Thì khi sử dụng chú thích ngắn này tuyệt đối không dùng những khái niệm cùng trang sách đã dẫn hay là sách đã dẫn nữa. Toàn bộ cái lần xuất hiện của nó, lần thứ nhất cho đến lần thứ 50 ở trong tác phẩm đó, đối với cùng một tác giả, nếu tác giả đó là Narada thì chúng ta có để Narada mẫu vật đơn đó vật đơn 1988 hai chấm và số trang thôi, không còn phải lặp lại là sách đã dẫn nữa. Thì cái phong cách này đó được các học giả phương Tây ngày nay sử dụng nhiều lắm. Lý do đó, người ta không phải lặp lại những cái trang đầu. Ví dụ như quý vị dùng phong cách chú thích dài đi, Narada chấm the phết mẫu vật đơn 1988 đóng vật đơn phết hoặc là chấm hoặc là để trống the Buddha and his teaching rồi chấm Colombia hai chấm Sri Lanka government chấm, ví dụ vậy. Nó quá dài thì lần xuất hiện thứ hai của nó phải để là gì? Sách đã dẫn. Rồi sau đó phết tên tác giả Narada, phết sách đã dẫn, rồi phết số trang. Và muốn để nhớ được cái sách đã dẫn đó thì phải lật lại những trang trước, nó rắc rối và rườm rà. Mà nếu như mỗi một trang như vậy nó có nhiều cái chú thích thì đọc là sách đã dẫn đó thì phải đọc lại, dò lại, mất thời giờ dữ lắm. Cho nên đó, nếu các thầy các sư cô thích làm chú thích ngắn thì nên chọn cái phong cách tên tác giả, rồi sau đó mẫu đơn đó một đơn năm xuất bản rồi phết hay gọi là hai chấm số trang. Xin nói thêm, nếu như trong cùng một năm một tác giả nào đó có hai tác phẩm trở lên thì chúng ta sẽ có một trong hai cách trình bày. Thứ nhất là quyển xuất bản trước trong số hai tác phẩm trở lên đó, sau có số năm xuất bản thì chúng ta để là chữ A. Ví dụ như năm xuất bản đây là năm 1954 thì chúng ta để chữ A. Rồi cũng là một tác giả đó, mà nếu như là cuối năm có thêm một tác phẩm khác thì chúng ta ghi là 1954, sau đó là còn số B. Đó là mặc định để nó không trùng lẫn lộn giữa tác phẩm này với tác phẩm xuất bản cùng năm. Ví dụ như năm 2018 tôi xuất bản là 10 tác phẩm, 2019 tôi sẽ xuất bản là 15 tác phẩm. Mà nếu như mình kể là 2019 thì ta biết là mình đang nói tác phẩm nào. Thì lúc đó phải là A, B, C, D, D, E, F, vân vân, sau có năm xuất bản. Và ở ngay thư một tham khảo, chúng ta cũng phải ghi đúng với phong cách này: họ tên tác giả, mẫu vật đơn, năm xuất bản, rồi A, B, C, D. Để nó không lẫn lộn với nhau. Tôi từ đây tôi xin nói chú thích ngay mạch văn. Phần lớn đó là chú thích tắt. Phong cách này đã cũng được sử dụng nhiều, nhưng mà đối với luận văn luận án thì tôi khuyên quý vị không nên chú thích ở trong mạch văn. Vì như thế đó là người chấm luận văn của chúng ta hay luận án á, sẽ ngộ nhận rằng là mình có quá ít các chú thích, nó không đạt tiêu chuẩn của một tác phẩm nghiên cứu. Tôi nói ví dụ như là đây là một mạch văn ở ngay cái từ Kusala này, quý vị muốn đi cái xác suất của nó thì mình chia tắt tác phẩm dĩ nghiên A, dĩ nghiên rồi một qua viết in hoa là 15 như thế này, thì người ta sẽ hiểu là gì. Cái từ này xuất hiện trong tác phẩm Kinh Tăng Chi, bản tiếng Bali, ấn bản của Bali Text Society, tập 1 và trang 15. Như vậy nó chỉ có 3 ký tự và 2 dấu chấm, 2 dấu câu, là 5 ký tự, rất là gọn. Đối với những bài nghiên cứu thông thường thì chúng ta làm như vậy là ok. Còn luận văn luận án thì chúng ta chịu khó ghi chú thích này và đem cái phần này xuống dưới phần chú thích bên dưới đó, để người ta đếm cái số chú thích. Mà nếu mà mẫu trang mà nó có một chú thích thì nó không đạt yêu cầu, thì đó là những phần chúng ta cần phải lưu tâm ha. Còn các ký hiệu trong tiếng Anh mình cần phải biết, EBIT có nghĩa là cùng sách đã dẫn hay là sách đã dẫn. Ví dụ như tác phẩm bên trên đã nêu rồi, bên dưới lặp lại lần thứ hai thì chúng ta chỉ để EBIT thôi, rồi phết cái số trang là đã đủ. Và cái này nó có cái dở là gì? Buộc cái người đọc phải nhớ được cái EBIT này là viết tắt của tác phẩm nào. Phải đối chiếu lại, dò lại, mất thời giờ. Ký hiệu thứ hai đó là object, có nghĩa đen trong tiếng Việt đó là cùng tác phẩm đã dẫn. Cái nghĩa nó cũng giống như tác phẩm như trên. Ví dụ như chúng ta có trong một trang nào đó, chúng ta có hai tác phẩm. Một quyển là của Hòa Thượng Narada, Đức Phật và Phật Pháp. Quyển thứ hai là lịch sử triết học Ấn Độ của Hòa Thượng Thích Bằng Giác. Thì ở chú thích 1, Đức Phật và Phật Pháp, chúng ta ghi chú thích đầy đủ ha. Rồi sau đó là số trang. Rồi ở lần chú thích xuất hiện thứ hai ở ngay trong cái trang này, mà nó nằm ở vị trí thứ tư hay là vị trí 15, thì lúc đó quý vị chỉ cần để là Thích Mạng Giác phết object phết tr chấm rồi số trang thôi. Như vậy chữ object này đó, được hiểu là gì? Lịch sử triết học Ấn Độ. Và nếu như trong trang đó có 15 chú thích thì cái chú thích đó, thứ hai cho đến chú thích thứ 15 của cùng Hòa Thượng Thích Bằng Giác này, chúng ta phải dùng chữ object hết. Phải nhớ, làm cho người đọc người ta bắt buộc phải nhớ. Còn đối với phương pháp chích dẫn, dán tắt á, thì lúc đó mình không cần phải ghi cái này nữa. Thích Mạng Giác, mẫu vật đơn, đấu vật đơn, 19617, phết hoặc 2 chấm, 173 thôi, là xong. Thì mới nghe qua lần đầu thì quý vị sẽ khó nhớ. Khái niệm thứ ba đó là logic, tức là cùng trang sách đã dẫn, cùng một số trang á. Ví dụ như Quý vị có tác phẩm Lịch sử Phật giáo Ấn Độ của Hòa Thượng Thanh Kiểm do Thành đoàn Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh xuất bản năm 1989. Lần xuất hiện đầu ngay cùng trang đó là trang số 33. Nếu đây là chú thích thứ 5, xin lỗi, chú thích kế tiếp là chú thích thứ 2. Chúng ta là lập là tác phẩm này thì không cần phải lập tên tác giả, tên tác phẩm, nơi xuất bản, nhà xuất bản, năm xuất bản nữa, mà quý vị chỉ cần để là Logic Fest số trang thôi, 140, như là đã đủ rồi. Như vậy khi đọc Logic thì chúng ta hiểu là gì? Logic là cùng trang sách đa dạng, được hiểu là gì? Trang 133 của tác phẩm Lược sử Phật giáo Ấn Độ. Còn các ký hiệu viết tắt á, được sử dụng trong phần chú thích á, thì các thầy các sư cô đọc lại trong quyển Cẩm Năng Viết Khẩu Luận Luận Ăn và Luận Án để khỏi mất thời gian. Kính thưa tất cả các học viên, để đánh giá đâu là một tác phẩm chuẩn về phương diện học thuật thì có ba vấn đề mà chúng ta cần lưu ý. Thứ nhất á, là mục lục của tác phẩm đó có mang tính hệ thống và chi tiết hay không, vừa hệ thống vừa chi tiết, nó có nhiều cái mới nữa, thấy không? Thứ hai đó là phần chú thích, và thứ ba đó là nội dung phân tích. Như vậy, một tác phẩm mà có nhiều chú thích đó, được xem mang tính học thuật cao. Do đó, khi muốn xác định đâu là tác phẩm học thuật đạt tiêu chuẩn để đưa vào trong thư mục tham khảo, thì chúng ta phải chịu khó lật, liếc qua thôi, trong vòng 2-3 phút, xem là tác phẩm này là có bao nhiêu chú thích, và đọc thử một vài chú thích coi có chuẩn mực hay không. Nếu nó không có chú thích nào hết thì hạn chế tối đa việc trích dẫn nó vào trong bài nghiên cứu, sách nghiên cứu, luận văn hay luận án. Và cũng không nên đưa vào trong thư mục tham khảo hay là trong chú thích những tác phẩm thuộc dạng sách giáo khoa. Vì sách giáo khoa đó là kiến thức phổ thông. Là khi mình đang làm một cái luận văn thạc sĩ, tiến sĩ thì chúng ta phải đưa các tác phẩm mang đẳng cấp tương đương hoặc cao hơn. Đó là những quy định bắt buộc. Ngoại trừ mình muốn phê phán cái điều gì đó mà tác phẩm phổ thông đó viết sai, dịch sai, giải thích sai thì mình nêu ra để mình minh họa thôi. Còn đối với các tác phẩm mang tính cách ứng dụng của các vị cao tăng thì dĩ nhiên nó không mang tính cách học thuật, thì trong trường hợp đó nhận xét đánh giá của các tác giả này vẫn đáng được trân trọng, thì chúng ta vẫn được sử dụng nhưng không nên lạm dụng. Nếu nó không có cái gì mới, cái gì ấn tượng, cái gì khác với những cái đã có thì cũng không nên đưa vào trong hệ thống chú thích. Đó là những cái mặc định về học thuật á, chúng ta phải lưu tâm. Thì trong các tác phẩm học thuật phương Tây ngày nay đó thì người ta trích dẫn thiền sư Giới Hạnh khá nhiều, vì cách sử dụng những khái niệm mới trong tiếng Anh, cách giải thích các ý nghĩa rõ ràng trong tiếng Anh bằng văn phong hiện đại. Thì mặc dù không có một cái chú thích nào trong các sách của thầy sư Nhất Hạnh, nhưng mà các sách học thuật người ta vẫn trích dẫn. Thí dụ như năm điều đạo đức, người ta chỉ nói đơn giản là không được giết người, là không được giết hại, không được trộm cắp, không được ngoại tình, không được nói láo, không được uống những cái chất gây say. Đã hết rồi. Rồi đến thì Sư Hạnh là nhận thức được rằng sát hại là một sát hại mang lại khổ đau, tôi tình nguyện như đó là không giết hại. Tức là một phần giải thích nó dài hơn nhưng mà nó rõ nghĩa hơn. Thì lúc đó giờ không có nghiên cứu, không có chú thích gì hết đó, nhưng mà chúng ta vẫn được quyền trích dẫn đó để minh họa cho cái lối giải thích mới. mà theo tác giả đó, nó có thể là nó sẽ làm nổi bật được vấn đề. Đó là tôi nói rộng thêm để quý vị nắm được. Thì phần này đó nó hơi khô khan, nhưng mà nếu mình nắm vững được, làm chuẩn xác được, thì tác phẩm chúng ta sẽ có giá trị học thuật cao.